Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Capitalism and Freedom là một cuốn sách kinh tế và chính trị học kinh điển của Milton Friedman, xuất bản lần đầu năm 1962. Tác phẩm này không chỉ bàn về thị trường tự do, mà còn xây dựng một lập luận có hệ thống rằng tự do kinh tế là nền tảng quan trọng cho tự do chính trị. Friedman viết trong bối cảnh tranh luận gay gắt về vai trò của nhà nước, kế hoạch hóa tập trung, phúc lợi xã hội và các mô hình can thiệp sau Thế chiến thứ hai. Điểm nổi bật của sách là cách ông kết hợp lý thuyết với các đề xuất chính sách rất cụ thể như giảm kiểm soát hành chính, phản đối cấp phép nghề nghiệp bắt buộc và ủng hộ phiếu giáo dục để mở rộng lựa chọn cho gia đình. Vì vậy, đây vừa là một bản tuyên ngôn về chủ nghĩa tự do cổ điển, vừa là cuốn sách nhập môn cho những ai muốn hiểu vì sao kinh tế thị trường lại được xem là gắn chặt với quyền cá nhân và xã hội tự do. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự do kinh tế được xem là điều kiện cho tự do chính trị. Tuy nhiên, Friedman không nói rằng thị trường tự do giải quyết mọi vấn đề, mà ông nhấn mạnh vai trò của cạnh tranh trong việc hạn chế quyền lực cưỡng chế. Khi người dân có nhiều lựa chọn kinh tế, họ không chỉ là người tiêu dùng, mà còn là những cá nhân có khả năng tự quyết định đời sống của mình. Từ góc nhìn này, tự do kinh tế trở thành một cơ chế bảo vệ phẩm giá cá nhân, chứ không đơn thuần là công cụ kiếm tiền. Đây là cách ông chuyển cuộc tranh luận từ kỹ thuật kinh tế sang nền tảng đạo đức và chính trị. Thứ hai, nhà nước nên bị giới hạn trong các chức năng cốt lõi. Ý nghĩa của quan điểm này là thay vì dùng quyền lực công để điều tiết ngày càng nhiều mặt đời sống, xã hội nên ưu tiên các cơ chế tự nguyện và phân quyền. Friedman tin rằng khi người dân được tự quyết, họ sẽ xuất hiện những cách tổ chức linh hoạt hơn so với mệnh lệnh hành chính. Do đó, phần này của cuốn sách không chỉ nói về quy mô nhà nước, mà còn nói về giới hạn của tri thức tập trung. Nhà nước có thể có thiện chí, nhưng vẫn không đủ thông tin để thay thế các quyết định phân tán của thị trường. Thứ ba, phê phán kiểm soát tiền tệ, tài khóa và các chính sách ổn định kiểu can thiệp. Phần này cho thấy cuốn sách không chỉ là một văn bản triết học, mà còn là một can thiệp sâu vào tranh luận chính sách. Friedman cho rằng nếu chính phủ muốn thúc đẩy thịnh vượng, thì trước hết phải tránh phá vỡ các tín hiệu mà thị trường cần để phân bổ nguồn lực. Cách tiếp cận này làm nổi bật một chủ đề xuyên suốt sách, đó là sự hoài nghi đối với quyền lực tập trung trong việc xử lý những hệ thống phức tạp. Với ông, kinh tế là một mạng lưới hành vi không thể điều khiển như máy móc. Thứ tư, giáo dục, cấp phép nghề nghiệp và phiếu học tập như các cải cách mở rộng lựa chọn trong giáo dục. Friedman nổi tiếng với ý tưởng phiếu học tập. Ông cho rằng nếu nhà nước tài trợ cho giáo dục nhưng không nhất thiết phải trực tiếp cung cấp toàn bộ dịch vụ, thì phụ huynh và học sinh sẽ có thêm quyền lựa chọn trường phù hợp. Mục tiêu của đề xuất này không chỉ là hiệu quả chi phí, mà còn là tạo ra cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục và giảm sự độc quyền của bộ máy công. Bằng cách đó, chất lượng có thể được nâng lên mà không cần kiểm soát tập trung quá mức. Phần này cho thấy rất rõ đặc trưng của sách, đó là Friedman luôn tìm cách biến nguyên tắc tự do thành cơ chế chính sách cụ thể. Cuối cùng, bất bình đẳng. Phúc lợi và nghèo đói được nhìn qua lăng kính thị trường. Từ đó, sách không đưa ra một lý tưởng bình đẳng tuyệt đối, mà nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để cải thiện đời sống lâu dài là duy trì một nền kinh tế năng động, cạnh tranh và cởi mở. Nếu thị trường hoạt động tốt, cơ hội sẽ rộng hơn và nghèo đói có thể được xử lý bằng những chính sách ít gây bóp méo hơn là can thiệp tràn lan. Đây là điểm khiến tác phẩm vẫn còn được tranh luận mạnh mẽ vì nó buộc người đọc phải đối diện với câu hỏi khó giữa công bằng và tự do, giữa hỗ trợ xã hội và hệ quả ngoài ý muốn. Kết luận, Capitalism and Freedom phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế học chính sách, triết học chính trị, lịch sử tư tưởng tự do hoặc các tranh luận về vai trò của nhà nước trong xã hội hiện đại. Người đọc là sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao chủ nghĩa thị trường tự do lại có ảnh hưởng lớn đến thế kỷ 20. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ bảo vệ kinh tế thị trường như một công cụ tạo của cải, mà còn đặt nó trong mối liên hệ trực tiếp với quyền tự do cá nhân và quyền lực chính trị. So với nhiều sách kinh tế, chỉ tập trung vào mô hình và số liệu, tác phẩm này có chiều sâu triết học rõ rệt và giọng điệu chính luận rất nhất quán. So với các sách ủng hộ tự do kinh tế khác, nó đặc biệt ở việc đưa ra các đề xuất rất cụ thể như phiếu giáo dục, cải cách cấp phép nghề nghiệp và giới hạn can thiệp tiền tệ. Chính sự kết hợp giữa lập luận nguyên tắc và ứng dụng chính sách làm cho cuốn sách trở thành một văn bản kinh điển, vừa có tính lịch sử, vừa còn tác động đến tranh luận đương đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Milton Friedman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!